nhiều năm nhiều tháng mình đã ước mơ đến cái thành thị đó. Nhưng nếu mình ước mơ muốn đến thành thị đó mà chưa bao giờ biết đường, chưa có ai hướng dẫn thì đến được không? Thì như vậy, nếu không có phải là cái người đến đó rồi trở về hướng dẫn mình đi thì mình mà không biết đường nữa thì mình đi tới được không? Chắc chắn là không tới được. Như vậy thì cái người đến rồi trở về hướng dẫn người khác đi đó, tôi ví dụ như Phật, phải không? Là Phật đã đến được cái quả vị diệu giác rồi, cho nên gần ngày mới trở lại chỉ bảo cho chúng ta con đường đi. Như vậy thì ai mà được trực tiếp gặp Phật trong thời đó, Phật hướng dẫn thì dễ đến không? Còn nếu không được trực tiếp Phật hướng dẫn thì dễ đến được không? Mà giờ muốn đến phải làm sao? Bây giờ chúng ta không được cái người viết đường trực tiếp dẫn, nhưng mà lại được cái bản đồ của người đó vẽ để lại, phải không? Cái bản đồ của người đó vẽ để lại, nếu y nơi bản đồ đó thì sẽ đi đến cái thành mà chúng ta muốn đến. Thì như vậy chúng ta ngồi lại nghiền ngẫm học cái bản đồ cho rõ ràng, cho thuộc, thì khi chúng ta cất bước đi, đi tới đâu biết tới đó. Tuy hồi mình chưa tới là không biết, nhưng mà khi tới rồi thì biết liền, đây là cái chỗ gì trong bản đồ đã nói, phải không? Như vậy thì mình không lầm. Ví dụ như mình muốn đi Huế mà tới thành phố Nha Trang, phải nói Huế, mình nói, không phải, đây mới Nha Trang thôi, bản đồ tôi rõ ràng nè, phải không? Thì như vậy mình không lầm. Chứ còn nếu mình không có cái bản đồ đó thì tới đâu tôi nói cho mình tin liền, cái gì mình không biết tới đâu. Bởi vậy cho nên cái học bản đồ để biết từng cái địa điểm mình đi qua, thì như vậy mình mới đi tới cái đích cuối cùng của mình nhóm. Nếu mình không chịu học cái bản đồ đó mà mình không muốn đi tới đó thì dễ bị gạt lắm. Bởi vì mình không biết cái chỗ đó là sao, nó trải qua những cái gì mình có biết đâu, phải không? Bởi vậy nên cái khi chúng ta học ở đây thì chúng ta chưa thành ngay được, mà chúng ta lại biết qua những cái con đường của chúng ta sẽ tới, những con đường đó như thế nào thế nào mình biết rõ rồi, thì khi mình có tới được thì mình không có nghi ngờ, tới gần tới xa mình đều nhận được. Tới đây là tới chặng thứ mấy, phải không? Thì mình cũng biết rõ, chứ không có lầm lẫn như nhiều người họ muốn đi tới cái đích thật là xa mà mới tới chừng một khoảng gần gần cái tới, đây là cái đích của anh nhóc rồi đó, rồi không biết nó phải là tôi tới rồi, rồi xưng hô ôm sòm làm cho cái người biết thật cười, phải không? Mình mới đi tới Nha Trang hết, đây thành phố Huế rồi, la là về quê bà con hết, người ta cười không? Đó, anh là dốt nát, cái tới đó mình đâu là tới Huế đó. Như vậy cho nên cái người tu có chí ham tu quyết thành đạo thành Phật mà không biết được cái hướng đi, không học được cái bản đồ thì dễ lạc lầm. Cho nên đa số người tu bây giờ mà hay lạc đó là phải như vậy, bởi vì đi mà không biết mình tới đâu, rồi tới cái gì đó thấy lạ lạ hay hay, cái tôi nói chắc anh được rồi đó, cái mừng hết, tôi được rồi, rồi cái nó vậy nó bà ăn lúc rồi thành hư hết, không có tới đâu. Đó là một cái sai lầm mà người học Phật mình đưa mắc kẹt phải rất lớn. Vì vậy nên ở đây chúng ta học qua rồi, biết rõ từng phần để rồi mình đi ứng dụng mình tu, tới đâu biết tới đó, cái khả năng mình thế nào mình biết thế nấy, thì như vậy mình mới không có dám vỗ ngực nói bậy nói bạ mà mang tội đại giọng ngữ, phải không? Và cái con đường của mình đi mình rất là khiêm tốn, từng bước đi chứ không có ào ạt la ó ân sòm như những người khác. Bởi vì nếu còn xa lắm mà lầm lũi mà đi, còn tại vì họ không biết cho nên họ được cái gì chút cái họ mới nói thôi rồi rồi la ân sòm khoe khoang với thiên hạ, đó là tại vì họ không biết. Chứ mình biết là giả sử như thấy càng gọi điều mình biết sao mình rỗng rang như lưu ly sáng ngời, nhưng mà mình chưa từng có những cái lợi ích cho chúng sinh, mình chưa tiếp được những cái dòng pháp của Phật, thì mình cũng nói đây mới là càn quệ thôi, có gì đâu,
còn phải trải biết bao xa nữa,
phải không?
Còn nếu người không biết vậy mà tới cái tâm mình rỗng ràng sáng suốt, cái nó tôi chính quả Phật rồi, phải thì giác tôi gì cũng giác
đó, thì đó là cái sai lầm
do cái không học mà ra.
Bởi vậy cho nên chúng ta thiếu phước nên
không gặp Phật ra đời,
phải không?
Đó là cái gọi là nghiệp dày phước mỏng của mình.
Nhưng mà cũng còn cái được ưu tiên là mình còn được
lời Phật ghi,
nói lại, ghi chép trong kinh,
làm cái bản đồ để cho mình tu, để mình noi theo đó mà tiến tu, tới đâu mình biết được, thì cái đó cũng là cái phước lớn của mình.
Vì vậy nên phải hiểu cho rõ rồi cái sự hành trì của mình mới khỏi có lầm lẫn. Mà không lầm lẫn thì chắc chắn là con đường mình sẽ đi tới đích. Còn nếu lầm lẫn thì khó mà đi tới được, dầu cho đi nhanh mấy rồi tới nửa trình tới đó là nói mình tới rồi,
rồi thì dừng ngang đó không bao giờ tới cái đích được.
Nói như vậy để thấy rằng cái học ở đây nó giúp cho mình biết rõ được những cái bước tiến của mình mai sau, để mình phải lầm lẫn. Và ai đã tu họ qua được cái gì họ trình bày, tuy mình chưa tới mình cũng có thể phỏng biết, phải không? Không có hiểu lầm họ và cũng không có tán thán họ bằng một cách không đúng. Đó là cái cần thiết của sự học này.
Thôi nghĩ
nguyện diệt tâm
chúng liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng sẽ gọi kinh này tên là gì, thì con và chúng sanh làm sao phụng trì. Như vậy thì cái đoạn này để thấy rằng trước ngài A Nan thưa hỏi Phật về cái con đường tu hành từ phàm phu mà đến Phật quả phải trải qua 55 vị. 55 vị đó Phật phải chỉ qua từ ngài A Nan, và đại chúng nghe rồi đều hoan hỷ. Nhưng mà tới đây thì cái hỏi tên kinh sao ngài A Nan không hỏi, lại Bồ Tát Văn Thù hỏi. Bởi vì tên kinh là để nói cái pháp nó siêu thoát ngoài cái đối đãi của nhị thừa, cho nên chỗ này là cái chỗ mà ngài Văn Thù mới có khả năng thưa hỏi. Vì vậy nên ngài mới hỏi cái tên kinh. Mà tên kinh thì tôi đọc cho quý chú nhớ mấy tên kiểm lại tự coi nha. Phật bảo Văn Thù sư lợi, kinh này tên là Đại Phật Đảnh Tất Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, một tên cũng gọi là cứu hộ thân nhân độ thoát A Nan cặp thử hội trung tấm tịch tỳ kha ni đắc bồ đề tông nhập biến tri hải, là hai tên. Cũng gọi là Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, là ba tên. Cũng gọi Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú, bốn tên. Cũng gọi Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm là năm tên ông phải phụng trì. Cái năm tên mà nhớ bốn là còn bỏ mất tên. Thì như vậy ở đoạn trước mở đầu cái quyển kinh thì chúng ta thấy để tên kinh là gì? Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, phải không? Như vậy thì cái đề đó mang bao nhiêu cái tên ở trong này? Thì trước hết là cái tên số 1 lấy ba chữ Đại Phật Đảnh, phải không? À, còn mấy cái chữ sau không có dùng. Rồi kế đó lấy chữ gì nữa? Đến cái tên thứ ba là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa thì lấy hết cái tên đó, phải không? À, đến cái thứ năm là Quán Đảnh Chương Cứu Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm à, thì lấy cái câu sau Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm à. Như vậy thì cái tên đầu ở kinh nó gồm cả ba tên ở trong này. Như vậy thì ở đây những cái tên đó nó mang ý nghĩa gì? Cái tên thứ nhất ấy, là Đại Phật Đảnh Mật Tất Đát Đa Bát Đát La à, Vô Thượng Bảo Ấn Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn ừ. Thì cái tên này nó gồm cả mật và hiển, mật giáo và hiển giáo. Mật giáo tức là Đại Phật Đảnh, vì cái trên đảnh của Đức Đại Phật có cái vô kiến đỉnh tướng à, cái trên cái vô kiến đỉnh tướng đó, thì vô kiến là không thấy, không thấy thì ai biết à, thì đó là để nói lên cái tinh thần mật giáo, những cái mà không cho mình hiểu, cho nên mới để Tất Đát Đa Bát Đát La Vô Thượng Bảo Ấn, nhưng mà lại mang cái tên có cái phần hiển giáo ở sau, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn, tức là con mắt thanh tịnh như biển của mười phương Như Lai. Mà con mắt thanh tịnh như biển là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho cái pháp để đưa cho mọi người tu hành đến được cái chỗ giác ngộ viên mãn, không còn có thiếu sót. Cho nên gọi là hải nhãn. Hải nhãn là con mắt biển, con mắt biển nó thanh tịnh à, thì như vậy nó gồm cả mật giáo và hiển giáo trong một cái tên. Rồi cái tên thứ hai là Cứu Hộ Thanh Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tánh Tỳ Kheo Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Cái tên nó là lấy cái nhân duyên của kinh mà đặt à, từ ngày A Nan mắc nạn bà Ma Đăng Già, rồi được Phật sai ngày Văn Thù cứu, rồi bà Ma Đăng Già tới chỗ Phật nghe ngộ đạo, rồi sau này hiểu tu hành, cho nên lấy cái tên của nhân duyên kinh mà đặt. Đến cái thứ ba, tên thứ ba Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liệu Nghĩa, thì cái tên thứ ba này hoàn toàn là hiển giáo, tức là thiền. Như Lai Mật Nhân là cái gì? Là cái nhân thầm của Như Lai. Bởi vì trong kinh nói cái Như Lai tàn, mà trong chỗ mà nói rằng thất đại đều từ Như Lai tàn lưu xuất đó, mà cái Như Lai tàn đó là cái sẵn có mà người ta không có hiểu, không có thấy được, gọi đó là mật nhân. Nó là cái nhân sẵn mà không ai thấy, không ai hiểu, cho nên mới gọi là Như Lai tàn đó à. Rồi nhân cái từ cái mật nhân đó mà mình tu chính đạt được cái giáo lý liễu nghĩa cứu kính à. Vì vậy mà nói Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Rồi cái tên thứ tư đó, Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Cái tên này thì nghiêng về chú, tức là về mật tông à. Thì về mật tông thì cái mật tông đó, nói thành chú nó giúp cho chư Phật đạt đến chỗ thành đạo dễ dàng, giống như bà mẹ nuôi con khôn lớn vậy, cho nên gọi là Phật Mẫu Đà La Ni đó. Tên thứ năm là Quán Đảnh Thiên Cứu. Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, thì cái Quán Đảnh Thiên Cứu là những thiên cứu nói về cái Quán Đảnh. Và Quán Đảnh này nó có tính cách cũng mật tâm nữa. Còn cái phần sau á là Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm, thì đó là hiển, tức là thiền. Nói rằng nó là muôn hạnh của tất cả chư Bồ Tát, và được cái Thủ Lăng Nghiêm, cái định Thủ Lăng Nghiêm là cái định mà kiên cố vững chắc nhất. Như vậy thì các ông phải theo đó mà phụng trì. Thì như vậy là Phật đã trả lời xong cho Ngài Văn Thù rồi. Bây giờ tới phần kế. Đọc coi ăn ngã A Nan đây rất là thiết yếu. Nếu chúng ta học Phật mà không nắm vững được cái ý này thì chúng ta sẽ lúng túng. Đây là năm câu hỏi của ngã A Nan. Đức Phật nói cái lời đây rồi, thuyết thị ngữ dĩ, tức là Đức Phật nói lời đây rồi. Khi ấy Ngài A Nan và cả các đại chúng được nhờ Như Lai chỉ bài cái mật ấn Bát Đát La, nghĩa mật ấn Bát Đát La, và gồm nghe được cái kinh Liễu Nghĩa, cái danh mục của kinh Liễu Nghĩa, liền đốn ngộ thiền na, tu tiến đến thánh vị và tăng thượng cái diệu lý. Trong tâm lự nó được rỗng rang lắng động, đoạn trừ được 6 cái phẩm vi tế phiền não, tu tâm trong tam giới. Liền từ tòa đứng dậy đảnh lễ với chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn Đại Quay Đức, do cái lời từ không có che ngăn, khéo mở bài cho chúng sanh cái trầm hoặc, tức là cái hoặc mê lầm vi tế, khiến con nay thân tâm rất thích thú, được cái lợi ích lớn. Đó là tán thán Phật thôi, chưa có nói đặt thành câu hỏi. Bạch Thế Tôn, nếu cái diệu minh chân tịnh diệu tâm này đó, xưa nay nó là tròn khắp như thế cho đến đại địa, tức là thế giới cỏ cây và các loài sủng động hàm linh, tức là những trùng kiến, xưa bổn nguyên tức là cái gốc, cội gốc nó là chân như, tức là cái Như Lai thành được cái thể chân thật của Phật, mà cái Phật thể là chân thật. Tại sao lại có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tu la, người trời, vân vân các đường? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này mình rút gọn lại cho dễ hiểu là tất cả chúng sinh theo Phật dạy thì đều từ cái gì mà ra? Từ cái diệu minh chân tịnh diệu tâm, phải không? Diệu minh chân tịnh diệu tâm. Mà từ cái diệu minh chân tịnh diệu tâm đó mà ra, thì như vậy tất cả đất liền, cỏ cây, đất ngoại loài sinh vật vốn là từ cái chân như đó. Mà chân như đó là cái thể chân thật của Phật. Thì cái thể chân thật của Phật nó là chân như. Tại sao mà lại có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân, sáu đường? Nó là chân như thì cứ như vậy hoài đi, thì sao lại nó sanh ra sáu đường? Đó là một câu hỏi rất là quan trọng. Rồi kế, Bạch Thế Tôn, sáu đường này là lại xưa nay tự có, hay là chúng sanh vọng tập mà sanh khởi. À, như vậy thì lục đạo luân hồi đó là xưa nay nó tự có, hay là do cái vọng tập của chúng sanh mà nó phát ra? Đó là cái câu hỏi thứ hai rất là hệ trọng, phải không? Như bây giờ chúng ta thường nghe có nhiều người hỏi địa ngục, ngạ quỷ, đó là cái cảnh, nghĩa là do ai sắp bài sẵn để chờ phạm tội xuống đó, hay là tự chúng sinh làm tội rồi tự có ra. Mà đa số người bây giờ hay giảng cách kêu bằng nặng về lý đó, thì nó không có địa ngục nào hết. Nếu mình làm tội, làm xấu, làm ác thì lương tâm mình nó cắn rứt, nó dài dò. Thì cái lương tâm cắn rứt dài dò đó là địa ngục rồi chứ không gì hết. Thì nói như vậy là nói chí lý chưa? Đó là một cái lối giải thật là bất chấp lời Phật dạy. Phật đã nói có lục đạo luân hồi, nhưng mà lục đạo luân hồi đó từ đâu mà có? Nó đã là sẵn từ thời nào, hay là do cái vọng tập của chúng sinh mới có? Cái đó là một cái vấn đề rất là then chốt, phải không? Bởi vì giả sử có ai hỏi mình sẽ trả lời sao? Đó. Như vậy thì thấy cái đây là không phải đơn giản, mà nó là một vấn đề then chốt để mà giải thích cho mọi người biết. Đó là hai câu hỏi quan trọng rồi, phải không? Và Thế Tôn mới dẫn chứng như Tỳ Kheo Ni Bảo Liên Hoa, Bảo Liên Hương, giữ cái giới Bồ Tát mà lén hành dâm dục, rồi dối nói rằng hành dâm không phải là giết hại, không phải là trộm cướp, cho nên không có nghiệp báo. Nó vướng như vậy. Thì khi mà bà nói cái lời đây rồi á, thì nơi cái nữ căn của bà, trước hết là nơi nữ căn của bà phát ra cái lửa mạnh, nó cháy rực lên. Rồi sau đó từng chi tiết lửa mạnh nó thiêu hết, rồi đọa vào địa ngục vô gián. Đó là một hình ảnh thứ nhất. Hình ảnh thứ hai, vua Lưu Ly và Tỳ Kheo Thiện Tinh. Vua Lưu Ly vì giết cái dòng họ Thích theo dòng Cù Đàm, còn Tỳ Kheo Thiện Tinh này dối nói tất cả pháp không, ngay cái thân sống này mà rơi vào với địa ngục A Tỳ. Thì các cái địa ngục này đã dẫn câu chuyện rồi, bây giờ mới đặt câu hỏi. Các cái địa ngục này là có quyết định, là có cái chỗ nơi quyết định, là lại tự nhiên bởi những người kia, bởi những cái nghiệp của những người kia mỗi rồi riêng thọ. Như vậy cái địa ngục đó là cố định sẵn, hay là bởi những người kia tạo nghiệp rồi tự họ có cái cảnh địa ngục riêng cho họ thôi? Đó, rồi mình thấy dễ hơn đó. Địa ngục nó sẵn có như vậy, ai làm tội thì phải vô đó, hay là ai làm tội thì tự người đó thấy thân họ bị khổ sở thì đó là địa ngục riêng của họ, thì không có cái địa ngục chung. Như vậy thì mấy câu hỏi này là mấy câu hỏi mình biết chưa? Có nhiều người chưa biết. Thì cái câu chuyện mà bà Tỳ Kheo Bảo Liên Hương, thì cái câu chuyện đó là đại khái như vậy thôi. Còn cái câu chuyện vua Lưu Ly, tại sao mà lại thù hằn giết dòng họ Thích, thì trong kinh có kể, nói rằng ông vua Lưu Ly bên nội là vua của nước gì đó quên tên rồi, còn bên ngoại là vua, là con của dòng họ Thích, cho nên lâu lâu ổng đi về bên ngoại thăm. Thì kỳ này về thăm thì lúc đó gặp lúc Phật về giảng đạo, cho nên trong triều mới lập ra một cái tòa trong giảng đường, cái tòa to để thỉnh Phật ngồi giảng đạo. Thì ra lệnh với bá quan rằng ai mà leo lên tòa đó thì bị phạt nặng, nghe chỉ dành riêng chỗ đó cho Phật thôi. Mà ông là thái tử mà, ngang ngược quen rồi,
qua chơi và thấy cái tòa đẹp quá, cái trèo lên ngồi. Ngồi bị dòng họ thích nổi giận lên lôi xuống mắng chửi ông sòm. Cái ông tức, ông mới biểu cái quan đại thần mà theo họ ổng đó, nói ông nhớ dùm cái này tôi, chừng nào tôi làm vua đó ông nhắc lại để tôi trả thù. Cái này là cái nhục của ổng. Bởi vậy cho nên sau khi ổng lên làm vua rồi, cái ông quan đại thần mới nhắc hồi xưa đại vương bị làm nhục nhục vậy đó. Rồi ông mới tức, ông kéo quân đi đánh. Rồi kéo quân đi đánh thì đi giữa đường Phật nghe cái Phật đó, vì cũng là trong thân nhân mà cũng là đồ đệ nữa, ông cũng quy y với Phật. Cho nên Phật khuyên, khuyên lần thứ nhất ông trở về, về cái vị ông đại thần mới nhắc. Ông tiếp tục kéo quân đánh, đánh thì nửa đường Phật đó, Phật khuyên lần nữa ông trở về. Rồi lần về cái đường ông kia nhắc, ông nói giận nữa, ông kéo quân đánh nữa. Lần thứ ba Phật nói cái nghiệp của dòng họ thích ngài không thể chuyển nổi. Rồi ông mới kéo quân ông đánh giết hết dòng họ thích. Thì như vậy cái lý do mà ông vì thù dòng họ thích làm nhục ổng, cho nên ổng kéo quân ông giết hết. Thì sau khi ông giết hết rồi thì ngay đó thân còn sống vậy mà nó lún xuống, nó thành liền đọa địa ngục A Tỳ ngay trong cuộc sống. Mà rồi Tỳ kheo Thiện Tinh cũng vậy. Tỳ kheo Thiện Tinh là một vị Tỳ kheo thông cả tam tạng, mà ổng lại chấp các pháp không có gì hết. Ổng nói gì cũng không có, không có gì thiệt hết, không tất cả đều không. Ổng nói vậy cho nên hiện đời thân ổng cũng bị đọa địa ngục. Mà hiện đời là sao? Như bây giờ quý vị thường nghe cái những vấn đề gọi là trời trồng đó. Trời trồng là sao? Có những người làm tội ác thì đưa cái dao hay là đưa cây đánh cha mẹ gì đó, cái đường đứng sình đó, cái đường thẳng nó lúng 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 rút xuống, đó gọi là hiện thân đọa địa ngục rồi. Thì cái đó là cái mà ở Việt Nam mình có xảy ra nhiều lắm. Những năm về trước thỉnh thoảng có kể những vụ đó đó, đó gọi là hiện thân đọa địa ngục. Thì như vậy những cái địa ngục đó là đã định có sẵn hay là ai tạo nghiệp rồi tự nó có với người đó thôi? Đó là vấn đề đặt ra. Thì vấn đề thứ nhất đặt ra là tất cả đều từ nơi cái chân như. Chư Phật cũng trở về chân như, tất cả chúng sanh đều là từ chân như. Mà chân như đó tại sao lại sanh ra lục đạo chúng sanh như vậy? Đó là câu hỏi thứ nhất. Rồi lục đạo chúng sanh mà khi sanh ra đó đó là lục đạo đó là sẵn có, tự sẵn có, hay là do chúng sanh tạo nghiệp rồi mới có? Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba là những cái nghiệp mà chúng sinh đọa địa ngục, hiện đời thấy đọa địa ngục đó, là địa ngục đó là sẵn có từ bao giờ để là ai phạm tội suốt đó, hay là địa ngục đó là do cái dòng tập của chúng sinh rồi nó mới có? Đó là bốn câu hỏi, lẽ ra năm mà nó thành bốn thôi, là bốn câu hỏi thiết yếu đó. Thì như vậy nếu mình hiểu được bốn câu hỏi này thì mình giải quyết được nhiều vấn đề mà lâu nay mình chưa có nắm vững đó. Vậy mong Đức Thế Tôn duỗi lòng đại từ phá mở rộng cho cái kẻ đồng mong, đồng mong tức là kẻ mới vào đạo đó, khiến cho tất cả những người chúng sanh trì giới nghe được cái nghĩa quyết định vui vẻ đảnh đới, tức là đầu đội và kính cẩn trong sạch không có phạm. Phật bảo A Nan, hay thay cái lời hỏi này khiến cho các chúng sanh không có vào trong cái tà kiến. Nay ông lắng nghe sẽ vì ông mà nói. À, như vậy thì phần hỏi của ngài A Nan xong, bây giờ tới cái phần đáp của Đức Phật. Đọc coi Huệ Thông. Của Đức Phật: Này A Nan, tất cả chúng sanh thật là thật vốn là cái chân tịnh, chân tịnh chân như thanh tịnh đó. Nên là tất cả chúng sanh đều có đủ cái chân như thanh tịnh vốn sẵn đủ như vậy. Nhưng cái vọng kiến kia mà có cái vọng tập sanh. Như vậy thì ai cũng có cái chân như thanh tịnh, nhưng mà vì cái vọng kiến mà có cái vọng tập sanh, nhân đây mà phân ra làm phần trong và phần ngoài. Nhân đó mà chia ra hai phần, phần trong và phần ngoài. Như vậy thì lục đạo chúng sanh đó, thì tất cả chúng sanh trong lục đạo đều sẵn có cái bản tánh chân như thanh tịnh, phải không? Nhưng mà vì cái vọng kiến có những cái tập vọng tập sanh, từ vọng tập sanh mới có chia ra hai phần, phần trong và phần ngoài. Bây giờ Phật có giải thích phần trong trước. Này A Nan, phần trong á tức là cái phần trong của chúng sinh. Phần trong tức là phần bên trong của chúng sinh. Phần bên trong của chúng sinh là sao? Nhân các cái nhiễm ái, từ các cái nhiễm ái mà phát khởi ra cái vọng tình. Từ nhiễm ái phát khởi ra vọng tình. Quý vị thấy nó thứ tự vậy. Từ nhiễm ái phát khởi vọng tình, rồi cái tình đó nó chứa chất không có thôi, hay sanh ra cái nước ái. Từ cái vọng tình mà nó sanh ra cái nước ái. Đây là chứng minh. Thế nên chúng sanh tâm nhớ tới những cái thức ăn ngon. Ví dụ khi nào mình đói bụng, phải không? Đói bụng mà nhớ lại những thức ăn ngon đó, thì miệng mình liền ra nước miếng. Đó. Như vậy thì từ nhớ những thứ ăn ngon mà mình thích đó, thích tức là ái, cho nên nhớ tới những thứ ăn ngon, cái lưỡi mình, trong lưỡi tự nhiên ra nước miếng, thì cái nước đó gọi là nước ái. Như vậy thì một bằng chứng cụ thể cho mình thấy ở trong nó có như vậy. Còn tâm nhớ lại những người xưa, người xưa hoặc là người thân hoặc là người thù, những người mà làm cho mình đem hết cái đời hy sinh cho mình, hoặc là cái người mà làm mình đau khổ nhất, để nhớ hai người đó cái con mắt lưng tròng. Phải không? Nghĩa là lẽ là nhớ người thân thì khóc phải, chứ nhớ người thù mà khóc gì. Nhưng mà giận quá cũng ra nước mắt. Thiếu gì người tức rồi khóc, phải không? Như vậy thì thích ăn ngon, mình thích cái thích đó, nhớ lại cái nó ra nước miếng. Người mình thương, nhớ lại cái ra nước mắt. Thì hai cái đó là hiện tượng của cái ái, phải không? Từ cái ái mà nó thành ra cái nước, ra nước. Mà ra nước thì rơi xuống rồi rơi lên. Nó ra nước thì nó rơi xuống thì nó rơi lên đó. Còn người mà tham cầu tài bảo á, tài bảo tức là muốn tham cầu vàng ngọc này kia, để thì tâm họ phát ra cái nước ái. Cái nước ái đó khiến toàn thân họ nó đượm ướt và sáng, đượm sáng. Nghĩa là những cái người mà họ thích những cái của báo này kia đó, thì là như nó toàn thân họ ra những cái nước, rồi nó đượm cái vẻ hơi sáng. Thì cái điều này mình ít thấy, là vì hiện tại không ai ham mà tới cỡ đó, phải không? Trừ với những người đi vòng vàng rồi đó. Còn thường thì thôi, không có thấy. Còn nếu tâm mà đánh trước cái sự hành dâm, thì nơi nam căn nữ căn tự nhiên nó có lưu dịch. Thì như vậy nó cụ thể, không có nghi ngờ gì hết. Như vậy thì tất cả những cái đó nó là mặt bằng chứng ở bên trong mình, nó có tích lũy những cái, phải không? Và tích lũy cái ái đó cho nên nó dễ phát ra cái nước ái. Mà nước ái nó phát ra đó là cái lý do đưa mình chìm xuống cõi dưới. Nên Phật mới nói: Này A Nan, các cái ái thì tuy khác, nhưng mà cái kết mà trôi xuống đó là đồng đó. Những cái kết để mà làm dẫn mình đi xuống đó thì đồng nhau. Ví dụ như các ái khác, thích món ăn ngon khác, phải không? Rồi thương người xưa, hoặc là giận người xưa khác, rồi ái dục khác, mà cái nào nó cũng là ra nước, rồi cũng kết tụ dẫn mình đi xuống không? Tất cả cái ái nó đều kéo mình đi xuống đó. Như vậy thì các thứ nước nó ra đều là rơi xuống, mà rơi xuống cho nên cái nghiệp ái là dẫn mình đi xuống. Cho nên những cái thấp ước đó, nó không thể lên, nó không thể bay lên, tự nhiên nó theo rơi xuống. Đây gọi là nội phần đó. Cái đó là cái nội phần, cái phần ở trong của con người đó. Phần ở trong con người thì chứa chất những cái đó thì nó rơi xuống. Như vậy mà cái ái là tình hay là tưởng? Là tình à. Như vậy thì cái ái mà nhiều á thì nhất định nó chìm sâu, ái ít thì nó chìm cạn. Nghĩa là ái là phải rơi xuống, không có nghi ngờ đó. Bây giờ tới ngoại phần này, anh An, ngoại phần á, tức là phần ngoài, tức là những cái phần bên ngoài của chúng sinh, nhân các cái khác ngưỡng phát sáng cái hư tưởng, là cái tưởng rỗng, tưởng trống rỗng, cái tưởng nó tích tụ không thôi, hay sanh ra cái hơi thù thắng. Nhân khác ngưỡng, khác ngưỡng tức là mình mơ ước, mình tưởng tượng, mình mơ ước một cái gì đó, là nhờ cái tưởng tượng mơ ước đó mình có cái tưởng rỗng à. Cái tưởng rỗng đó mà nó cứ tích lũy lâu ngày thì nó lại có cái sức mạnh, cái hơi mạnh nó đưa mình lên. Thế nên chúng sanh trong tâm mà giữ gìn giới cấm thì cái thân, toàn thân nghe nó nhẹ nhàng thanh tịnh à. Nếu người nào giữ giới cấm trong sạch á, thì thân cảm thấy nhẹ nhàng thanh tịnh à. Đó là cái tưởng nè. Còn cái tâm mà trì chú ấn à, trì chú và bắt ấn thì khi nhìn xem thấy có vẻ hùng vĩ, tức là mạnh mẽ à. Quý vị thấy những người nào mà họ trì chú có công phu rồi, có mắt họ nhìn thấy sợ à, mạnh mẽ, thì cái đó nó rõ ràng như vậy. Thì đó là do những cái tưởng mà ra đó. Còn tâm mà muốn sanh lên cõi trời á, muốn cầu sanh lên cõi trời á, thì khi mộng thấy mình bay đi nghĩa là tâm mà nghĩ cầu mong mình sanh được sanh lên cõi trời thì khi ngủ mộng thấy bay đi đó. Còn tâm mình mà nhớ tới cõi Phật thì khi ngủ thì thánh cảnh, tức là cảnh Phật đó, nó thầm hiện à, nó mộng thấy cảnh Phật. Còn nếu mình thờ phụng tri thức á, thiện tri thức á, thì xem thường thân mạng. Câu này các nghĩa chặt quá xa. Nếu phụng thờ thiện tri thức á, thì xem thường thân mạng. Bởi vậy cho nên hồi xưa có nhiều vị thờ phụng thiện tri thức mà họ coi thân họ rẻ đó, họ dám lấy thân làm giường rồi đó thì đó là xem thường thân mạng. Này A Nan, các cái tưởng tuy khác nhưng mà cái nhẹ nhàng bay lên đó là đồng đó. Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tưởng thì khác, tưởng cõi Phật khác, tưởng cái sinh cõi trời khác, tưởng trì chú khác, tưởng giữ giới khác, vân vân, phải không? Mỗi cái tưởng nó có khác hết, nhưng mà cái bay lên là đồng, đều đưa lên à. Bay lên không có chìm, tự nhiên siêu việt. Đây gọi là phần bên ngoài đó. Nói đây thì quý vị sẽ có một cái nghi. Người ta tu muốn sanh cõi trời, tưởng riết, tưởng cõi trời riết cái thấy mình bay lên, phải không? Còn muốn sanh về cõi Phật, mình tưởng cõi Phật riết cái mình thấy, mộng thấy mình về cõi Phật, hay là thấy qua sen này kia chẳng hạn. Thì như vậy tu nó có hiệu nghiệm. Còn mình đây tu tưởng cái gì, thấy cái gì đó, đó là cái điều dễ nghi. Nên có nhiều người họ không biết, mới tu thiền lúc cái họ đang là quẳng. Vừa rồi cũng có một người cho tôi hay cái điều đó. Hồi xưa thì ông niệm Phật thì ông thấy điềm lành, bây giờ ông tu thiền sao thấy điềm dữ không à? Ông quẳng quá, ông nói như vậy có lạc chăng? Thì tại sao quý vị biết không? Bởi vì cái tưởng mình tưởng mãi cái gì đó thì mộng thấy cái đó. Đó, như mình trong cái khi mình thường, trong những cái khi bình thường có cái gì mình mơ ước quá, mộng mình cũng thấy, phải không? Cho nên mơ ước cái cảnh cực lạc nhiều thì mộng mình thấy hoa sen, thấy Phật. Thì như vậy tốt quá, tại sao mình không mơ ước vậy cho nó khỏe? Mà mình ở đây lại tu gì mà không có cái mộng nào đẹp hết trơn. Như vậy thì mình có lạc hay không? Bởi đây là đứng về mặt tình và tưởng. Tình thì sanh ở trong các cái loài chìm sâu ở dưới, tưởng là sanh trong các cõi ở trên. Còn mình tu đây là dẹp cả tình cả tưởng. Mà dẹp cả tình cả tưởng thì sanh ở đâu? Mới không muốn chỗ sanh, không muốn sanh nữa, cho nên mới dẹp tình dẹp tưởng để cho khỏi sanh, phải không? Bởi dẹp tình dẹp tưởng không tưởng thì làm sao mà thấy những cái cảnh mà mình mơ. Bởi vậy cho nên mình cứ dẹp, mà trong cái kho mà Như Lai của mình, hay là cái kho của cái thuyết A Lại Gia đó, tàn thuyết đó, nó chứa chủng tử muôn đời, tốt có xấu có. Cho nên bây giờ mình đương bỏ những chủng tử đó, thì bằng ngày mình bỏ những cái hiện tại, còn những cái quá khứ thì nó chứa trong mình, làm sao làm chủ được. Cho nên khi mộng những cái đó nó trồi lên, mà những cái đó nó chứa đâu phải tốt, phải không? Cho nên thấy những cái cảnh bất thường, có những cái đó giờ chưa bao giờ mơ mà cũng thấy nữa. Đó, như vậy để biết rằng đây là mình dứt cả tình cả tưởng. Mà không tưởng thì làm sao mơ thấy những cái gì mà sao mình tưởng? Mình chỉ có những cái gì ở trong này nó có sẵn thì nó hay hiện. Mà nó chứa những đồ dữ, đồ xấu, cho nên lâu lâu nó hiện những cái dữ cái xấu, mình quả ngốc. Còn người ta gì tưởng mơ tưởng cái cảnh đó, cho nên thấy những cảnh đẹp. Thì cái chuyện đó nó rõ ràng quá. Bởi vậy cho nên khi tu á, mà các vị hồi xưa nói mình tu thiền mà đêm mộng thấy những cái cảnh dữ đó, là thiết diện phải sám hối, vì biết đó là cái chủng tử xấu nó còn trong mình nhiều. Còn mình bây giờ giả sử thấy cảnh đẹp, quý vị biết cảnh nào không? Mình tu nên thấy cảnh nào mà gọi là thích hợp với mình? Nghĩa là nếu cảnh lành là thấy mình nói pháp, thấy làm việc trong chùa, thấy những cái huynh đệ tu hành, cùng tu cùng hành, đó là thấy những cảnh hiện tại, cái quân hiện tại của mình, chủng tử quá khứ nó hết, chỉ có cái hiện tại không, đó là cái lành của mình. Báo điều rằng cái cũ nó đã nhẹ rồi, chỉ có cái hiện tại đây nó còn, cho nên mình thấy. Thì như vậy đó là cái tốt của mình. Chứ còn mình không có thể thấy hoa sen, không thấy cực lạc gì hết. Thì có mơ tưởng bao giờ, có mong ước bao giờ mình thấy. Phải sao? Cái gì mơ tưởng mong ước mới thấy, còn không mơ tưởng không mong ước làm sao thấy? Những cái đó nó quá rõ ràng, phải không? Nên hiểu cho thật kỹ thì mình mới biết được cái tu của mình. Chứ còn không hiểu nhiều khi thấy cái lạ cái đó nó quản. Tại sao mà hồi trước tôi niệm Phật, tôi cầu sanh cực lạc, thấy mộng lành quá, bây giờ tôi tu cái này mộng dữ không à, đâm ra quả hốt. Thì cái đó là cái điều mà tôi nói cho tất cả biết, nó rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây Phật chỉ tình thế nào, tưởng thế nào, nó đi theo nhau. Bởi vậy cho nên khi tình nhiều thì nó mộng cũng thấy cảnh tình, phải không? Còn tưởng nhiều thì mộng thấy cảnh tưởng. Vậy cái chuyện đó nó rõ ràng. Đó là nêu lên cho biết hai bên đó. Như vậy thì nơi con người mình, trong cái vọng nghiệp nó chia ra hai phần. Một phần tích chứa ở trong, và cái phần mình tưởng ở ngoài. Phần tích chứa ở trong gọi là tình, phần tưởng ở ngoài đó là tưởng. Như vậy thì có chia hai phần rõ ràng. Và đây mới giải thích từ từ. Nè anh em, tất cả thế gian sanh tử tiếp nối. Sanh từ thuận theo cái thuận tập, còn tử là theo cái biến lưu. Sanh là theo cái thuận tập, tử theo cái biến lưu là sao? Thuận tập là cái tập xưa của mình á, tập cái gì mình quân tập những cái gì thì nó theo cái đó dẫn đi, gọi là thuận tập. Còn biến lưu á là khi mình chết thì cơ thể mình nó chuyển biến, nó tan hoại, cho nên gọi là biến lưu. Vì vậy mà nói sanh là thuận mà tử là nghịch, nghĩa là nó phá hoại cái hữu hiện hữu này gọi là nghịch, còn nếu kia theo cái chiều nghiệp cũ nó dẫn đi gọi là thuận. Khi sắp lâm chung chưa có bỏ cái sức ấm, cái sức noãn, noãn là ấm, tức là cái sức chạm còn ấm ở trong người, tức là chưa có bỏ hết cái hơi ấm, mà một đời những cái thiện cái ác trong một đời mình tạo đó đồng thời hiện ra, liền hiện ra đó. Như vậy cho quý vị thấy nên khi mình chết, nên cái này nó giúp cho mình hiểu rõ cái tinh thần của con người khi sắp chết. Khi sắp chết mình chưa có hết hơi ấm nữa, mà lúc đó những cái nghiệp thiện nghiệp ác gì đời trước của mình lúc đó liền hiện ra hết. Bởi hiện ra hết cho nên nếu là thiện, ví dụ như người mà niệm Phật thành công thì thấy người cách